Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng trong ba ngày đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thời Niệm, cầu quốc thái dân an và cầu siêu, hồi hướng tri ân báo ân siêu độ chân linh lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của tất cả quý liên hữu Phật tử đồng tu và bà con nhân dân về tham dự ở trong đạo tràng này. Đồng thời chúng ta cũng hồi hướng tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, những người có công vì tổ quốc, cũng như siêu độ cho hương linh các em bé thai nhi sút sảo hoạnh tử uổng tử, và hồi hướng giải trừ tất cả kết nghiệp với các vong linh cũng như là các oan gia trái chủ của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Theo như chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ kiện toàn nhân sự của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Vì pháp hội dịp tháng 4 âm lịch, chúng ta mới làm lễ ra mắt, thì chúng ta chưa kiện toàn được nhân sự ở trong đạo tràng của chúng ta. Các phân ban chúng ta chưa có, cho nên cái việc hoạt động của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của chúng ta từ tháng 4 cho đến tháng 7 trải qua 3 tháng, hoạt động của đạo tràng chúng ta chưa được là mấy, chưa làm được việc gì nhiều, chưa làm việc được việc gì lớn, mà mới chỉ có ra mắt. Sau đó thì chúng ta ra về với nhau, chưa được một buổi họp nào, chưa được một buổi sinh hoạt cụ thể với nhau nào. Cho nên hôm nay chúng ta dành 45 phút trước khi vào thời đệ nhất Trung Phong Tam Thời Niệm của ngày thứ ba này, chúng ta sẽ thông qua cái danh sách mà ban chờ niệm danh sách mà đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Trong đạo tràng của chúng ta thì gồm có một trưởng đạo tràng, thì thầy sẽ là trưởng đạo tràng, vì sự tu tập của chúng ta có đúng đường hay không, có hành trì đúng pháp hay không, đi đúng với tôn chỉ và mục đích tu hành của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới hay không, thì phải là một vị tăng đứng lên để mà dìu dắt, để mà lãnh đạo cho đạo tràng chúng ta, chứ không thể lấy một Phật tử được. Vì vậy mà thầy sẽ làm trưởng đạo tràng, và toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ tôn xưng hai vị trưởng lão để làm tôn sư của đạo tràng chúng ta. Một là chúng ta sẽ cung thỉnh và suy tôn Đức trưởng lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Viện Chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, làm thầy tôn sư, thầy tôn sư chứng minh, tôn chứng cho đạo tràng chúng ta. Và chúng ta cũng cung thỉnh Đức trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, đương kim Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm thầy Hòa Thượng chứng minh và tôn chứng cho chúng ta. Và từ giờ đến cuối năm, chúng ta sẽ cử ra đại diện của đạo tràng chúng ta sẽ vào chùa Vạn Đức ở thành phố Hồ Chí Minh để đỉnh lễ Đức Chủ tịch, và chúng ta cầu pháp nơi Ngài để Ngài chứng minh cho. Và sang đầu xuân mới, đầu năm mới, hoặc là cuối năm nếu chúng ta liên hệ được, Thầy liên hệ được, sang bên Hồng Kông thì chúng ta cử một phái đoàn đại diện cho đạo tràng chúng ta sang Hồng Kông để đỉnh lễ Đức Hòa Thượng Tịnh Không Tôn Sư của Tịnh Tông Học Hội chúng ta. Trong hai vị Tôn Sư này, trong vòng cuối năm nay và đầu sang năm, chậm nhất là sang đầu sang năm, đạo tràng chúng ta có kế hoạch để đến đỉnh lễ và chính thức cầu pháp nơi quý Ngài. Đây là cái định hướng lớn của đạo tràng chúng ta trong thời gian tới vậy. Đó. Cho nên là các Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng chúng ta cũng biết được cái định hướng hoạt động của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta tới đây. Thì chúng ta có hai, chúng ta sẽ cung thỉnh hai đức đại lão hòa thượng để làm thầy tôn chứng, làm thầy chứng minh cho đạo tràng chúng ta. Một là đại lão hòa thượng Thích Chí Tịnh, hai là đại lão hòa thượng Tịnh Không. Còn thầy sẽ chính thức làm trưởng đạo tràng để dẫn dắt thừa sự chứng minh của nhị vị tôn túc hòa thượng. Thầy sẽ dẫn dắt cho các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu chúng ta đi đúng với tôn chỉ mục đích của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam nói riêng và Tịnh Tông Học Hội Thế Giới nói chung. Và ngoài trưởng đạo tràng ra thì còn có các phó đạo tràng, phó trưởng đạo tràng, có hơn 10 phó trưởng đạo tràng. Để tí nữa thì ban tổ chức sẽ công bố cái danh sách mà các phó trưởng đạo tràng của chúng ta. Và ngoài ra còn có các ủy viên của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta, tất cả các trưởng và phó chúng ở các cơ sở, ví dụ như là chúng Văn Thù, chúng Phổ Hiền, chúng Quan Âm, chúng Di Lặc vân vân chẳng hạn, tất cả các trưởng phó chúng đó đều làm ủy viên ở trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra còn có 10 phân ban để phụ trách những các việc cụ thể. Mỗi khi chúng ta tổ chức các khóa tu, tổ chức pháp hội hay tổ chức các công việc Phật sự của đạo tràng chúng ta, ví dụ như là ban hoằng pháp này, ban nghi lễ này, ban thông tin truyền thông này, ban trợ niệm này, ban chay chủ này, ban y tế này, ban từ thiện xã hội, rồi ban hậu cần này. Đó là một số những cái ban mà chúng ta thành lập lên các tiểu phân ban, đã gọi là các phân ban. Trong đạo tràng chúng ta gọi là các phân ban. Phân ban. Các phân ban thì phụ trách riêng cái mảng, các mảng của mình, để mình hoạt động cho đạo tràng chúng ta lớn mạnh. Và ở các đạo tràng, theo quan điểm của Ngài Tổ sư Ấn Quang, và đặc biệt là Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài luôn nhấn mạnh rằng đạo tràng, các đạo tràng, các chúng nhỏ, chúng ta không cần phải quá nhiều người, chỉ cần 5 người đến 20 người, 5 người trở lên và 20 người, quá là 30 người trở lại, để chúng ta thành lập một cái tổ đạo tràng nhỏ để chúng ta sinh hoạt, chúng ta cộng tu với nhau là rất tốt. Nếu mà nhiều quá thì chúng ta phải có cái cơ sở vật chất. Nếu không có cơ sở vật chất, chúng ta mà hàng 40-50 người, hàng trăm người, chúng ta không có cơ sở vật chất, chúng ta không tu được. Chúng ta cứ phải đi mượn chùa. Mượn chùa thì chúng ta biết là chúng ta tu theo đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Chủ trương của chúng ta là theo Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, đương kim Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài khuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và A Di Đà Phật. Cho nên đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta lấy pháp tu chuẩn, cách niệm Phật của chúng ta là niệm A Di Đà Phật thay bằng câu A Di Đà Phật như là cổ lệ chúng ta thường niệm. Cho nên á, chúng ta có vướng một số là chúng ta khi chúng ta tu ở nhà hay là chúng ta tu ở đạo tràng, chúng ta niệm A Di. Khi chúng ta đi mượn chùa, chúng ta là phải niệm A Di. Vì chúng ta là không niệm A Di thì các sư không cho chúng ta mượn chỗ để tu hành, để tụng kinh niệm Phật. Cho nên đây cũng là một cái điều rất là khó. Vì ở miền Bắc chúng ta bây giờ, đạo tràng chúng ta là đạo tràng đầu tiên là chuyển niệm A Di thành niệm A Ni. Cho nên là cũng gặp và một số khó khăn không nhỏ từ các sư tôn đức tăng ni mà họ chưa hiểu về phương pháp niệm A Di của Hòa Thượng Chủ tịch Đương Kim. Cho nên điều này chúng ta cũng gặp một số khó khăn. Vì vậy mà theo chúng tôi, nếu mà ở nơi nào mà khó khăn quá thì các Phật tử chúng ta lập đạo tràng và cứ từ 5 người trở lên chúng ta hợp thành một nhóm và chúng ta tu ở một gia đình của Phật tử nào đó. Chúng ta chuyên tu, phương pháp chuyên tu của chúng ta là kinh hành và lễ Phật y học. Tụng kinh chúng ta lấy hai bộ kinh cơ bản, đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh và Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Lấy hai bộ kinh này là bộ kinh căn bản để cho chúng ta đọc tụng. Ngoài ra nếu các Phật tử nào mà còn trẻ có thể học được chú Đại Bi thì chúng ta học và tụng chú Đại Bi vào buổi sáng thì càng tốt. Vì chú Đại Bi là chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài là đệ tử thân cận của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta chỉ chú Đại Bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho bản thân chúng ta, gia đình chúng ta được thoát ly những ách nạn, thân thì được khỏe mạnh, tâm thì được bình an, gia đình chúng ta được hạnh phúc thì chúng ta mới yên tâm để tu hành, mới yên tâm để niệm Phật cầu vãng sinh được. Cho nên chỉ Đại Bi Thập Chú, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng tôi khuyến khích vị nào mà còn trẻ còn học được thì chúng ta vào buổi sáng chúng ta chỉ ba biến Đại Bi Thập Chú, sau đó chúng ta lễ Phật hoặc chúng ta niệm Phật, tán Phật xong lễ Phật niệm Phật đều được. Nếu không, các quý vị mà quen tụng kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A Di Đà thì chúng ta cứ tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A Di Đà, tùy theo đạo tràng của chúng ta thích trong trì tụng bộ kinh nào do chúng ta lựa chọn ở trong nhóm của chúng ta. Còn chuyên tu ở nhà thì thầy nên khuyên rằng đây thầy cho lời khuyên thôi, còn quyết định như thế nào là do các Phật tử chúng ta. Thầy khuyên rằng nếu tu ở nhà chúng ta thì chúng ta nên chuyển niệm A Di thành niệm A Ni như lời dạy của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Khi chúng ta chuyên tu chúng ta mới thấy rằng niệm A Ni nó rất vào và dễ nhập tâm hơn là chúng ta niệm A Di rất nhiều. Vì sao? Thì sau này chúng tôi sẽ giải thích rộng sau, bây giờ thời gian có hạn không thể giải thích hết được. Và đặc biệt là tới đây đạo tràng chúng ta phải có sự nhóm họp khi mà ổn định ban tổ chức rồi, cái ban nòng cốt của đạo tràng chúng ta rồi. Thì 3 tháng chúng ta họp một lần vào ngày thứ bảy và chủ nhật, 3 tháng chúng ta họp một lần như vậy. Thứ bảy chúng ta phân tập để ngày chủ nhật chúng ta họp để đưa ra cái phương hướng hoạt động, và đặc biệt là để thống nhất các khóa tu học của chúng ta, chương trình tu học của chúng ta. Và ban nghi lễ sẽ có một cái in ra một cái DVD là chung về cái cách đi kinh hành của Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Khi chúng ta tu ở các đạo tràng nào, ở gia đình Phật tử nào, thì chúng ta chỉ cần bật cái DVD đó lên và chúng ta nghe thấy tiếng niệm Phật đó và chúng ta đi kinh hành, giống như Pháp Sư Ngộ Thông về Ngài truyền bá năm trước ở Việt Nam chúng ta đó. Tụng kinh Vô Lượng Thọ, Ngài cũng tụng thâu vào băng, và khi lên là đại chúng cứ mở băng ra và tụng theo. Và khi niệm Phật cũng vậy, Ngài cũng niệm A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật vào trong cái DVD đó, VCD đó, xong rồi mở lên là mọi người cứ thế là đi kinh hành theo thôi. Nhưng ở đây chúng ta thống nhất là đi kinh hành theo đúng cái làn điệu niệm Phật của Tịnh Tông Học Hội mà chúng tôi sang tận bên Hồng Kông và học được ở nơi đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Trưởng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Cho nên cách đi kinh hành của chúng ta tới đây là lấy phương pháp đi kinh hành theo làn điệu niệm Phật chuẩn của Tịnh Tông Học Hội thế giới. Còn cái cách mà lễ Phật y học thì chúng tôi đã chắt lọc từ phương pháp lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng ở Đài Loan. Ngài bị bệnh ung thư và Ngài đã tu cái pháp lễ Phật y học này mà khỏi được bệnh ung thư, rồi còn biết trước được ngày giờ vãng sinh. Và đúng ngày giờ đó Pháp Sư an nhiên tự tại ra đi sau khi hóa thân hỏa thiêu. Có rất nhiều xá lợi, có xá lợi hình Đức Quan Âm, xá lợi hình bông sen, rồi rất nhiều xá lợi ngũ sắc rất trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên á, chúng ta học theo các pháp tu của các bậc đã tu chứng rồi, bước đường các ngài đã đi qua rồi, kinh nghiệm những lời dạy của các ngài bằng thân chứng của các ngài rồi, cho nên nay chúng ta học theo và tu theo những pháp môn chuẩn mà các bậc tổ sư, các bậc tiền hiền đã tự thân tu chứng, tự thân chứng ngộ giải thoát, và các ngài dạy sang các pháp tu cho chúng ta. Cho nên cái pháp tu căn bản của đạo tràng chúng ta, một là tụng kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà, hai là kinh hành niệm Phật, ba là lễ Phật y học. Ba pháp tu căn bản của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Còn pháp học thì dần dần sau này chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ có những cái chương trình học cơ bản theo đúng cái chương trình học của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới của Hòa Thượng Tịnh Không, dạy cơ bản từ sơ học cho đến trung học cho đến đại học, dạy dần từ thấp đến cao. Cho nên tới đây thì đạo tràng chúng ta sẽ có những cái hoạt động cụ thể thực tế với đời sống cũng như là sự tu học thường nhật của tín đồ Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Chứ chúng ta không phải lập lên vì một cái danh, chúng ta không vì một cái danh mà chúng ta lập lên đạo tràng, mà chúng ta lập lên đạo tràng để tu hành thật sự. Ngày xưa Tổ Tuệ Viễn Ngài lập lên hơn 100 vị cùng nhau kết thành liên xã, thành hội liên xã, và đều phát nguyện vãng sinh, và các ngài đều đã vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ chúng ta thành lập đến đạo tràng, chúng ta thành lập lên để tu, chứ không phải thành lập lên để mà đối chọi với các đạo tràng khác là chúng tôi cũng có đạo tràng đây. Không bao giờ được nghĩ như thế, không bao giờ được nói như vậy. Các Phật tử chúng ta phải hiểu rõ cho Thầy là đạo tràng chúng ta thành lập lên để tu, để sửa những thói hư tật xấu của mình, sửa những cái tâm kiêu căng, cống cao ngã mạn ở trong mỗi chúng ta, để trở thành một người hiền, người thiện, thành một người Phật tử chân chính ở trong đạo Phật. Đấy là điều quan trọng, điều thiết yếu. Cho nên là các Phật tử chúng ta nên ý thức và hoan hỷ rõ điều đó. Và bây giờ sư bác giác tính sẽ thay mặt đạo tràng sẽ công bố danh sách của đạo tràng chúng ta, từ trưởng đạo tràng, các phó đạo tràng, các ủy viên và 10 phân ban. 10 phân ban ở đây ấy, thì mới lấy trưởng và phó thôi, còn các ủy viên là tới đây là do các trưởng và các phó chúng ta lấy các ủy viên và các phân ban của mình. Các quý vị sẽ họp bàn nhau, trưa nay lúc nghỉ giải lao các quý vị họp bàn nhau và lấy các ủy viên vào các phân ban của mình, do các quý vị lấy vào, và để hoàn thiện để đến pháp hội cuối năm chúng ta ra mắt tất cả các phân ban của chúng ta, để chúng ta vào sinh hoạt bắt đầu từ giờ đến cuối năm. Vào tháng 11 là pháp hội vào ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà thành A Di Đà đó, thì chúng ta sẽ chính thức ra mắt tất cả các phân ban trong đạo tràng nữa. Bây giờ các phân ban chỉ mới có trưởng và phó thôi. Và qua hôm nay thì có một số các Phật tử mà chúng ta mới đến dự ở các tỉnh cũng như ở trong khu vực Hà Nội, chúng ta muốn, nếu muốn đăng ký vào đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam do chùa Khai Nguyên và chùa Đản Viên sáng lập, đi vào hai đức trưởng lão hòa thượng là đức trưởng lão hòa thượng Thích Chí Tịnh và đức trưởng lão hòa thượng Tịnh Không đó, để làm thầy tôn chứng và thầy hòa thượng, thầy giáo thọ cho chúng ta đó. Thì các quý vị tí nữa sau thời nghỉ trưa, các quý vị gặp chỗ ban tổ chức xuống dưới phòng máy, gặp sư Bác Tâm hay là gặp chú Tùng, gặp cô Hằng ạ, thì các quý vị đăng ký danh sách, bổ sung thêm danh sách của các đạo tràng chúng ta theo Tịnh Tông Học Hội. Theo Tịnh Tông Học Hội thì chúng ta lấy một cái đường tu xuyên suốt, đó là chúng ta chuyên về pháp môn niệm Phật thôi, pháp môn tịnh độ thôi, chứ không hôm nay tụng kinh này mai kinh khác, không có. Tới đây là có những cái giáo án, những cái bài dạy, bài học từ thấp cho đến cao mà đạo tràng chúng tôi sẽ nghiên cứu và phát hành gửi đến cho các đạo tràng và các tổ, các nhóm, thì chúng tôi sẽ bố trí, thỉnh thoảng sẽ bố trí, hoặc là ban hoằng pháp, hoặc là chúng tôi sẽ bố trí đến để hướng dẫn thầy ban nghi lễ, đến để hướng dẫn cho đạo tràng chúng ta, cho nhóm của chúng ta đi kinh hành và tu tập cho đúng với cái phương hướng hoạt động tu tập của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Cho nên các quý vị yên tâm về cái pháp tu tập, cho dù là ở Nghệ An hay là ở Lào Cai hay ở xa tận đâu đi chăng nữa, nếu các quý vị mà có được đạo tràng thì chúng tôi sẽ cử người đến để hướng dẫn cho các quý vị chúng ta tu đúng. Đấy cái phương pháp của Tịnh Tông Học Hội chúng ta. Và một số các quý vị, ví dụ như ở Sơn Tây chẳng hạn, các quý vị mà bây giờ mới biết thì các quý vị đăng ký với đạo tràng, với cái nhóm ở Sơn Tây. Nhóm ở Sơn Đông đây thì chúng ta đăng ký với nhóm Sơn Đông. Nhóm Minh Quang thì chúng ta đăng ký với Minh Quang. Nhóm Hà Nội thì đăng ký với Hà Nội. Nhóm Sơn La thì đăng ký Sơn La. Nhóm Nghệ An thì đăng ký với Nghệ An, vân vân chẳng hạn. Chúng ta ở khu vực nào chúng ta đăng ký với nhóm đó. Đăng ký với nhóm đó. Để thông báo như vậy để chúng ta biết được, để chúng ta vào sinh hoạt. Và các trưởng nhóm đó thì tới đây là phải báo cáo, thường 1-3 tháng chúng ta phải báo cáo một lần lên xem nhóm của mình được bao nhiêu thành viên, để ban tổ chức cũng như là đạo tràng, trưởng đạo tràng biết được là chúng ta đã phát triển được bao nhiêu. Tính cho đến hôm nay thì đạo tràng của chúng ta có được khoảng độ 1.000, trên 1.600 vị chính thức đăng ký là thành viên của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, và qua pháp hội này có thể là sẽ tăng lên thêm. để các quý vị ở khu vực nào chúng ta đăng ký với khu vực đó. Và bây giờ xin kính mời sư bác Giác Tính sẽ thay mặt đạo tràng tuyên đọc cái danh sách của đạo tràng cũng như các 10 phân ban của chúng ta.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa sư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Sau đây con xin đọc danh sách ban tổ chức đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam. A Di Đà Phật.
Bây giờ sư bác đọc đến danh sách của những quý vị Phật tử nào thì chúng ta đi lên để làm lễ ra mắt luôn. Cái thời gian chỉ còn có 10 phút thôi. Đọc đến đâu thì đề nghị sư bác đọc rõ là Phật tử nào ở đâu thì ghi chú rõ đây rồi. Thì các quý vị đi lên luôn để làm lễ ra mắt chức đạo tràng.
Danh sách đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam căn cứ hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, căn cứ nội quy ban hướng dẫn Phật tử Trung ương, căn cứ nội quy ban hướng dẫn Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam quyết định kiện toàn nhân sự và làm lễ ra mắt nhân sự đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam với các thành phần cơ cấu tổ chức như sau: 1. La Mã, trưởng đạo tràng; 2. Phó thường trực đạo tràng; 3. Các phó đạo tràng chuyên trách; 4. Các ủy viên đạo tràng; 5. Các phân ban chuyên trách, có 10 phân ban. Sau đây là danh sách các thành viên liên hữu đồng tu trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam. Thứ nhất, trưởng đạo tràng, đại đức sư phụ chủ trì Thích Đạo Thịnh. 2. Phó thường trực đạo tràng, sư bác Thích Giác Tính. 3. Các phó đạo tràng chuyên trách. Sau đây các Phật tử nào nghe danh sách của mình, chúng ta lên trên chính điện để làm lễ ra mắt A Di Đà Phật. Các phó đạo tràng chuyên trách: Phật tử Phan Văn Nhị, pháp danh Diệu Âm Đức Nhị, xã Minh Quang, Ba Vì. Phật tử Kiều Thị Trung, pháp danh Diệu Âm Tịnh Trung, Sơn Đông, Sơn Tây. Phật tử Nguyễn Thị Lý, pháp danh Diệu Âm Tịnh Lý, thị xã Sơn Tây. Phật tử Chu Mộng Thu, pháp danh Diệu Âm Tịnh Thu, Pháp Vân, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Liên, kính mời các Phật tử chúng ta lên luôn ạ. Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Diệu Âm Tịnh Liên, ô tô Hòa Bình, Hà Nội. Phật tử Ngô Hạ, pháp danh Diệu Âm Chí Hạ, Nghệ An. Phật tử Vũ Thị Xuân, pháp danh Diệu Âm Tịnh Xuân, thành phố Hòa Bình. Phật tử Nguyễn Thị Hòa, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Kim, pháp danh Diệu Âm Tịnh Kim, Thăng Long, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Dung, pháp danh Tịnh Hoa, Hà Nam. Phật tử Trần Thị Hiền, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hiền, Điện Biên. Phật tử Trần Thị Vân, pháp danh Diệu Âm Tịnh Vân, Nam Định. Thứ tư, các ủy viên đạo tràng: Phật tử Phùng Thị Khang, pháp danh Diệu Âm Tịnh Khang, chùa Khai Nguyên. Phật tử Nguyễn Thị Viễn, pháp danh Diệu Âm Tịnh Viễn, chùa Khai Nguyên. Phật tử Đinh Văn Hạ, pháp danh Diệu Âm Chí Hạ, chùa Tản Viên. Phật tử Nguyễn Thị Hoa, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hoa, chùa Tản Viên. Phật tử Phạm Thị Tâm, pháp danh Diệu Âm Tịnh Tâm, chùa Tản Viên. Phật tử Phan Thị Dự, pháp danh Diệu Âm Tịnh Dự, Sơn Tây, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thanh Tâm, pháp danh Diệu Âm Tịnh Tâm, Sơn Tây, Hà Nội. Phật tử Lục Thị Hồng, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hồng, Pháp Vân, Hà Nội. Phật tử Lê Thị Oanh, pháp danh Diệu Âm Tịnh Oanh, Pháp Vân, Hà Nội. Phật tử Hoàng Hồng Bích, pháp danh Diệu Âm Tịnh Bích, Pháp Vân, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Trình, pháp danh Diệu Âm Tịnh Trình, Pháp Vân, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Tuyết Băng, pháp danh Diệu Âm Tịnh Băng, Pháp Vân, Hà Nội. Phật tử Trần Ngọc Xuân, pháp danh Quảng Hòa, Nghệ An. Phật tử Ngô Thị Quyền, pháp danh Diệu Âm Viên Thương, Nghệ An. Phật tử Trương Thị Liên, pháp danh Diệu Âm Diệu Sen, Nghệ An. Phật tử Nguyễn Thị Lý, pháp danh Diệu Âm Giác Lý, Nghệ An. Phật tử Nguyễn Thị Thuần, pháp danh Diệu Âm Viên Lành, Nghệ An. Kính mời các Phật tử khi nghe danh sách của mình chúng ta lên trên chính điện A Di Đà Phật. Phật tử Nguyễn Thị Loan, pháp danh Diệu Âm Tịnh Loan, Nghệ An. Phật tử Lê Thị Thanh, pháp danh Diệu Âm Quảng Duy, Nghệ An. Phật tử Trần Thị Xuân, pháp danh Diệu Âm Quảng Hòa, Nghệ An. Phật tử Phạm Thị Hồng, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hồng, cầu Thăng Long, Hà Nội. Phật tử Trần Thị Miên, pháp danh Diệu Âm Tịnh Miên, cầu Thăng Long, Hà Nội. Phật tử Trần Thị Huyền, pháp danh Diệu Âm Tịnh Huyền, Mỹ Đức, Hà Nội. Phật tử Dương Thị Minh Hồng, pháp danh diệu âm Tịnh Hồng, Mỹ Đức. Phật tử Nguyễn Thị Huệ, pháp danh diệu âm Tịnh Huệ, thị trấn Tây Đằng. Phật tử Nguyễn Thị Trúc, pháp danh diệu âm Tịnh Trúc, thị trấn Tây Đằng. Phật tử Nguyễn Thị Vượng, pháp danh diệu âm Tịnh Vượng, thị trấn Tây Đằng. Phật tử Đỗ Thị Hồi, pháp danh diệu âm Diệu Quyền, Tây Đằng. Phật tử Nguyễn Thị Lượng, pháp danh diệu âm Tịnh Lượng, Xuân Mai, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt, pháp danh diệu âm Tịnh Nguyệt, Cầu Giấy, Hà Nội. Phật tử Chí Xảo, pháp danh diệu âm Chí Xảo, Cầu Giấy, Hà Nội. Phật tử Lã Kim Dung, pháp danh diệu âm Tịnh Dung, Hoài Đức, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Viễn, pháp danh diệu âm Tịnh Viễn, Hoài Đức, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Trường, pháp danh diệu âm Tịnh Trường, Xuân Mai, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Vân, pháp danh diệu âm Tịnh Vân, Xuân Mai, Hà Nội. Phật tử Vương Thị Cõi, pháp danh diệu âm Tịnh Cõi, Xuân Mai, Hà Nội. Phật tử Đoàn Thị Loan, pháp danh diệu âm Diệu Tú, Ứng Hòa, Hà Nội. Phật tử Vũ Thị Chiến, pháp danh diệu âm Diệu Hòa, Ứng Hòa, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Duyên, pháp danh diệu âm Tịnh Duyên, Thanh Oai, Hà Nội. Phật tử Nguyễn Thị Uyên, pháp danh diệu âm Tịnh Uyên, Thanh Oai, Hà Nội. Phật tử Trần Thị Vân, pháp danh diệu âm Tịnh Vân, thành phố Nam Định. Phật tử Trần Mai Anh, pháp danh diệu âm Diệu Nhàn, Nam Định. Phật tử Nguyễn Thị An, pháp danh diệu âm Nguyên Bình, Yên Bái. Phật tử Linh Minh Luân, pháp danh diệu âm Tịnh Luân, Yên Bái. Phật tử Nguyễn Thị Thìn, pháp danh diệu âm Tịnh Thìn, Điện Biên. Phật tử Nguyễn Chí Lập, pháp danh diệu âm Chí Lập, Điện Biên. Phật tử Ngô Thị Lộc, pháp danh diệu âm Tịnh Lộc, chùa Sơn Đà, Ba Vì. Phật tử Nguyễn Thị Dung, pháp danh diệu âm Tịnh Hoa, Hà Nam. Phật tử Liên, diệu âm Chí Liên, Hà Nam. Phật tử pháp danh diệu âm Diệu Minh, Hà Nam. Phật tử Bùi Thị Hoàn, pháp danh diệu âm Tịnh Hoàn, Cao Dương, Hòa Bình. Phật tử Bạch Thị Phỏng, pháp danh diệu âm Tịnh Phỏng, Cao Dương, Hòa Bình. Phật tử Nguyễn Thị Kiểm, pháp danh diệu âm Tịnh Kiểm, Cao Dương, Hòa Bình. Phật tử Đặng Thị Thuận, pháp danh diệu âm Tịnh Thuận, thành phố Hòa Bình. Phật tử Nguyễn Xuân Trúc, pháp danh diệu âm Chí Trúc, Kỳ Sơn, Hòa Bình. Phật tử Đinh Thị Dự, pháp danh diệu âm Tịnh Dự, Kỳ Sơn, Hòa Bình. Phật tử Bùi Thị Tết, pháp danh diệu âm Tịnh Tết, Thanh Lương, Hòa Bình. Phật tử Lê Thị Ái, pháp danh diệu âm Tịnh Ái, Thanh Lương, Hòa Bình. 5. Các phân ban chuyên trách có 10 phân ban sau. Phân ban Hoàng Bác, Hoàng Pháp, trưởng ban, chú bác Thích Giác Tính, phó ban, Phật tử Phan Văn Nhị, chùa Tản Viên. Phân ban nghi lễ, trưởng ban, chú bác Thích Giác Hạnh, phó ban, Phật tử Nguyễn Thị Hoa, chùa Tản Viên. Phân ban truyền thông, trưởng ban, chú bác Thích Giác Tâm, phó ban, Phật tử Diệu Âm Chí Tùng. Các Phật tử nào chúng ta có khả năng về vi tính mà có điều kiện, chúng ta sẽ trợ duyên với nhà chùa trong việc làm công tác truyền thông hoạt động của Tịnh Đông Học Hội Việt Nam, A Di Đà Phật. Chúng ta sẽ đăng ký thành viên ở trong bàn vi tính phía sau nhà tổ. 4. Phân ban trợ niệm, trưởng ban Phật tử Chu Mộng Thu, Pháp Vân. Phó ban Phật tử Phan Thị Dự, Sơn Tây. Phó ban Phật tử Vũ Thị Xuân, Hòa Bình. Phật tử Nguyễn Thị Liên, Hòa Bình. 5. Phân ban trai chủ, trưởng ban Phật tử Lục Thị Hằng. Các phó ban Phật tử Nguyễn Thị Xuân, Sơn Tây. Phật tử Vũ Thị Hương, Hà Nội. Phân ban từ thiện, trưởng ban sư bác Thích Đức Tính, phó ban Phật tử Phạm Văn Đáng, Trương Mỹ. Phó ban Phật tử Đỗ Duy Chính, Phật tử Nguyễn Văn Thành, Hàng Bồ, Hà Nội. Phân ban y tế, trưởng ban Phật tử Phan Thị Dự, Sơn Tây. Phó ban Hoàng Thị Lan, Sơn Tây. Phân ban ghi sớ, trưởng ban Phật tử Phạm Thị Tâm, Ba Vì. Phó ban Phật tử Phùng Thị Khang, Sơn Đông. Phó ban Phật tử Nguyễn Thị Loan, Sơn Tây. Phân ban tài chính, trưởng ban Phật tử Nguyễn Văn Thành, Hàng Bồ, Hà Nội.
Chúng ta đứng thành hai hàng.
Phó ban Phật tử Diệu Âm Tịnh Bình, Sơn Tây. Phó ban Phật tử Phùng Thị Bích, Cổ Đông. Phân ban hậu cần, trưởng ban Phật tử Chu Mộng Thu, Pháp Vân. Phó ban Phật tử Lê Thị Oanh, Pháp Vân. Phó ban Phật tử Dương Thị Hương, A Di Đà Phật, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, trưởng đạo tràng. Thầy chủ trì sư phụ Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Các Phật tử chúng ta có tên trong danh sách, chúng ta lên để làm lễ ra mắt A Di Đà Phật.
Các Phật tử chúng ta đứng vào hai hàng, một hàng lên cao, một hàng đấy. Đứng gần vào. Bác Hạnh có tâm rồi đấy. Chỗ nào quay. Chúng ta đứng vào trong này, gần vào trong này. đứng lên hai hàng cho nó. Đứng con hồi vào. Bỏ cái này đi. Cả hai cái xuống là nó cần. Như thế chúng ta. Bên đứng bên, đứng bên với hai.
Vâng, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử liên hữu đồng tu. Đây là toàn bộ là danh sách của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, cũng như là các phân ban ở trong Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Và hôm nay, trong buổi lễ ra mắt và chính thức để nhận nhiệm vụ của các phân ban cũng như là trong Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta, và tới đây thì giữa buổi trưa hôm nay các quý vị Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta mà làm được những cái công việc gì ở trong cho Đạo Tràng thì chúng ta hoan hỷ phát tâm để chúng ta tiến cử vào các phân ban. Ví dụ vị nào mà thông thạo về vi tính chẳng hạn, chúng ta tiến cử vào phân ban truyền thông của Sư Bác Giác Tâm để cùng giúp cho cái việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật cũng như là phương hướng tu hành của Đạo Tràng Tịnh Tông của chúng ta đến với quảng đại quần chúng. Hoặc rằng các Phật tử nào ở trong cái chúng ta mà thông thạo về việc trợ niệm và chúng ta hay đi trợ niệm đó, thì chúng ta tiến cử để vào cái ban trợ niệm để chúng ta phát tâm, chúng ta đi trợ niệm giúp cho những người có duyên với Phật Pháp trước khi lâm chung, trong và sau khi lâm chung được nghe danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ở bên tai mình, để họ giữ gìn chính niệm trước khi xả bỏ báo thân để được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, giúp cho một chúng sinh thành một vị Bồ Tát, thì công đức chúng ta vô lượng vô biên. Cho nên các quý vị chúng ta hay đi trợ niệm đó, thì ở trong các trưởng và phó chúng ta có quyền là gì? Có quyền để giới thiệu và lấy người, và các nhóm, các đạo tràng, các tổ chúng ta là cũng có quyền để giới thiệu những các thành viên để vào các phân ban. Ví dụ như ban kinh tế chẳng hạn, các quý vị nào mà vì chúng ta là gì? Kinh tế ở đây chúng ta chỉ có dành để đi làm từ thiện thôi. Cho kinh tế chúng ta là mỗi một năm ít nhất chúng ta phải làm từ thiện được một hai cái việc có ích, một vài việc có ích cho cộng đồng và cho xã hội. Ví dụ như vừa rồi chẳng hạn, câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Bi của chùa Khánh Nguyên chúng ta mới ra mắt và đi vào hoạt động chính thức, và đã xây dựng được một cái nhà từ thiện ở tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội rồi. Còn Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội chúng ta ra mắt trước, nhưng mà chúng ta chưa làm được, vì là chúng ta chưa kiện toàn nhân sự. Và sau lần kiện toàn nhân sự này, chúng tôi mong rằng cái ban từ thiện, cái phân ban từ thiện và phân ban kinh tế chúng ta phối hợp với nhau để chúng ta vận động và chúng ta làm được nhiều việc có ích hơn cho cộng đồng và cho xã hội, chung tay chia sẻ những khó khăn đối với những dân tộc đồng bào của chúng ta còn khó khăn về kinh tế cùng với đất nước, để xóa đi dần những cái sự nghèo đói của một số bà con ở trong đất nước chúng ta, được cơm no áo ấm như mọi nhà, như mọi người ở trong đất nước chúng ta vậy. Thế chúng ta tu không phải là tu riêng cho mình, mà chúng ta phải làm được cái việc ích nước, lợi đạo nữa, gọi là tốt đạo đẹp đời. Chúng ta phải làm được cả hai cái việc đó. Thế chúng ta tu mà chúng ta bảo là chỉ có việc cầu về Tây Phương Cực Lạc thôi, chúng ta không muốn làm bất cứ một việc gì ở xã hội, thì như vậy là chúng ta bị xã hội bỏ rơi. Chúng ta bỏ rơi xã hội thì xã hội sẽ bỏ rơi chúng ta. Vì vậy mà cái ban từ thiện, phân ban từ thiện và phân ban kinh tế tới đây rất quan trọng. Các Phật tử chúng ta sẽ cố gắng, và các phân ban chúng ta xem những vị nào
mà phù hợp với cái việc làm của phân ban mình, thì các quý vị mời các vị đó vào để tham gia các phân ban, để giúp cho đạo tràng Tịnh Tông Học Hội của Việt Nam chúng ta thực sự lớn mạnh, không chỉ có về con đường tu tập mà cả về các hoạt động xã hội. Hoạt động xã hội ở đây là chúng ta chỉ hoạt động vấn đề từ thiện và tâm linh thôi, chúng ta tuyệt đối không hoạt động chính trị. Chúng tôi nhắc lại là tuyệt đối đạo tràng Tịnh Tông Học Hội chúng ta không hoạt động chính trị, không tham gia bất cứ một tổ chức chính trị nào, mà chỉ tham gia tu tập và tổ chức xã hội từ thiện thôi. Đó, nếu nói rõ như vậy để chúng ta biết được cái định hướng của đạo tràng chúng ta. Cho nên thì sau cái buổi ra mắt này thì tất cả cái công việc hoạt động của đạo tràng chúng ta còn ở hết phía trước. Vì vậy mà trên cương vị là trưởng đạo tràng, thừa sự gia hộ của nhị vị tôn túc trưởng lão hòa thượng Thích Chí Tịnh và hòa thượng Tịnh Không, mà chúng ta sẽ suy tôn các ngài là thầy chứng minh và giáo thụ của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta. Thì tới đây thì chúng ta sẽ tổ chức đi đỉnh lễ các ngài trong cái thời gian nhất định và phù hợp, từ giờ đến cuối năm hoặc chậm nhất là sang đầu năm mới như chúng tôi đã thông báo. Vì vậy mà toàn thể đạo tràng chúng ta hôm nay chúng ta ra mắt, và sau đó thì trưa nay nghỉ trưa, và trong cái thời gian nghỉ giải lao đó, các vị nên lấy nhân sự, giới thiệu nhân sự, và các quý vị gặp chỗ sư bác tính để chúng ta ổn định lại nhân sự của các phân ban mình cho đầy đủ các phân ban. Và sau đó thì chỗ ban truyền thông sẽ đánh máy và photo tất cả, gửi cho tất cả các ban chúng ta về cái danh sách của chúng ta để chúng ta hoạt động tốt hơn. Và hôm nay nhân cái ngày đại lễ trung phong tam thời niệm cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2557, dương lịch 2013 này, toàn thể đạo tràng, ban lãnh đạo của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chính thức ra mắt tại chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 12 tháng 7 năm Quý Tỵ, chính thức ra mắt toàn thể tín đồ Phật tử và nhân dân về tham dự pháp hội. Xin toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay để chúc mừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trình bày tất cả các quý vị Phật tử chúng ta về ổn định chỗ ngồi, và mời đại chúng chúng ta ban phát kinh, đi phát kinh để chuẩn bị chúng ta vào thời đệ nhất. Ban phát kinh, chúng ta đi phát kinh. Trong khi chờ đợi ban phát kinh, đi phát kinh cho tất cả đại chúng, thầy cũng mong rằng toàn thể quý Phật tử đồng tu chúng ta, cũng như bà con nhân dân về tham dự pháp hội lễ Tết Trung Nguyên Vu Lan báo hiếu năm nay ở tại chùa Khai Nguyên, để hồi hướng tri ân báo ân siêu độ cho lịch đại tổ tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, cũng như tất cả các chân linh, các anh hùng liệt sĩ và hương linh các thai nhi xuất xảo, cũng như là
các oan gia trái chủ chúng ta. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Vì vậy mà chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta hãy nhất tâm, một lòng tụng kinh, một lòng niệm Phật, chí thành, chí kính, tha thiết bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình để hồi hướng siêu độ cho tổ tiên của chúng ta sớm thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và được vãng sinh về cõi tịnh độ Tây Phương của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Cầu nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật phóng đại quang minh để tiếp dẫn thần thức của gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta, cũng như tất cả chư vị thần linh, chư vị vong linh, hương linh, anh linh về tham dự pháp hội này cũng được siêu sinh tịnh độ và được thoát hóa đầu thai về cõi người, cõi trời, hưởng phúc báo nhân thiên, thoát ly ba đường ác đạo. Cho nên là các quý vị Phật tử chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là chúng ta hết ba ngày pháp hội. Vì vậy mà chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta trong khóa lễ chúng ta phải giữ gìn trang nghiêm trật tự, tắt nguồn điện thoại đi, không nói chuyện riêng. Chúng ta ngồi cho dù có mỏi đến đâu chúng ta không được ngồi bắt chân chư ngũ, tức là không được ngồi bắt chân trái chéo lên chân phải chéo lên chân trái để đọc kinh. Chúng ta phải ngồi cho trang nghiêm. Ở đây thầy đã có ghế cho chúng ta ngồi rồi. Còn như trong chùa Hoằng Pháp chúng ta biết là ngồi xuống đất, ngồi xuống đất thì mỏi lắm. Chúng ta ngồi mấy tiếng không chống được, cho ngồi ghế rồi thì chúng ta phải ngồi trang nghiêm, chịu khó một chút thì mới báo ân tổ tiên chúng ta được. Và đặc biệt nữa là gì, mong rằng các hôm nay là ngày cuối, cho nên các Phật tử chúng ta, nhất là bà con nhân dân ở gần khu vực này, chúng ta chưa đi lễ nhiều, chưa hiểu, cho nên là chúng ta cứ bỏ về nửa chừng. Hết thời thứ nhất là chúng ta về rồi, có người thì hết thời thứ hai chúng ta về rồi, và bỏ mặc cho gia tiên chúng ta ở lại, thích làm gì thì làm, tu với ai thì tu. Chúng ta phải hiểu là gia tiên của chúng ta phải nương vào chúng ta để cùng tu, âm dương cùng nương vào nhau để tu thì mới lợi ích, mới an lạc, công đức vô lượng. Còn để mỗi các cụ chúng ta ở lại đó thì chẳng khác gì đem con bỏ chợ, chẳng khác gì chúng ta mang các cụ chúng ta đến đây, chúng ta vứt đây xong chúng ta về, bỏ đây xong rồi chúng ta về, hay là đem con chúng ta đem bỏ đây chúng ta về, thì như vậy các cụ sẽ không an tâm để tu, cũng như con cái chúng ta còn nhỏ thì nó cũng không thể an tâm để học được. Vì vậy mà chúng tôi mong rằng các Phật tử chúng ta dự hết khóa lễ của ngày hôm nay đến thời thứ ba, chúng ta chỉ đến 8 giờ tối là xong thôi, 8 giờ tối là xong. Và buổi chiều hôm nay ban pháp lễ chúng ta phải nấu khoảng độ 5 nồi cháo to vào, chúng ta bày cái đàn khí thực cho nhiều vào, 5-7 nồi cháo thật to bày nhiều vào để chúng ta cúng cho nó được trang nghiêm. Bây giờ thì ban phát kinh xong rồi, xin thỉnh toàn thể đạo tràng chúng ta đồng trang nghiêm đứng dậy.